Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 7 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ khởi sự vận động sau đại hội. Liên quân ồ ạt không kích cứ địa của nhà nước Hồi giáo bên ngoài Aleppo, Syria. Bị bắt hai nghi can đang lập âm mưu tấn công khủng bố và tin tặc Trung Quốc phủ nhận tấn công web Vietnam Airlines.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Liên quân do Mỹ lãnh đạo đang chiến đấu chống các lực lượng của tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Syria đang tập trung tấn công vào thành phố Manbij ở gần Aleppo, theo lời các giới chức cho biết hôm qua. Tuy nhiên, tin tức từ tuyến đầu cho hay là các phần tử chủ chiến vẫn tiếp tục chiếm đóng trung tâm thành phố. Bộ Tư lệnh miền Trung của Hoa Kỳ cho hay là các cuộc không kích mới nhất tại Aleppo đã tiêu diệt 19 đơn vị chiến thuật của nhà nước Hồi giáo và 17 trong các vị trí chiến đấu của các phần tử cực đoan này. Các cuộc không kích còn phá hủy một súng máy hạng nặng và hai chiếc xe của các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Ban tiếng Kurd của VOA tường thuật rằng Manbij, các cuộc giao tranh tại trung tâm thành phố Manbij vẫn tiếp diễn trong lúc xảy ra cuộc không kích. Một lực lượng dân quân chống nhà nước Hồi giáo đang giao chiến với các phần tử chủ chiến ở trong thành phố để giành từng con đường giữa lúc các lực lượng liên minh siết chặt vòng vây bên quanh cứ địa chính của IS ở trung tâm thành phố. Một chiến binh cho VOA biết rằng anh ta đã trông thấy xác của nhiều phần tử chủ chiến bị giết trong cuộc chạm trán hôm qua, vốn khởi sự từ buổi chiều. Trong một diễn biến riêng rẽ, quân đội Mỹ đang xét lại một cáo buộc thứ ba về các tổn thất nhân mạng nơi thường dân trong một cuộc không kích do liên quân thực hiện ở gần Manbij. Người phát ngôn của ngũ giác đài nói với báo chí hôm qua rằng tiến trình thẩm định các cáo buộc đó, theo lời ông, là đang ở trong giai đoạn sơ khởi. Các tổ chức binh vực nhân quyền nói khoảng 25 thường dân đã bị giết trong một vụ không kích nhầm hôm thứ Năm vừa rồi, tiếp theo sau hai sự cố tương tự hiện đang trong vòng điều tra. Ông Cook nói chính những báo cáo từ trong quân đội đã dẫn tới các cuộc điều tra. Ông nói thêm, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để giảm tới mức tối thiểu những nguy cơ đối với thường dân vô tội, duy trì tính minh bạch trong vụ này, đồng thời buộc những người vi phạm phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Hôm qua, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc cho Syria kêu gọi Nga hãy để cho Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm về các hành lang nhân đạo trong và chung quanh Aleppo, cho phép thường dân thoát khỏi thành phố đang bị vây hãm này. Phát biểu hôm thứ Sáu ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ, ông Staffan de Mistura bày tỏ sự ủng hộ trên nguyên tắc đối với những hành lang nhân đạo. Ông nói Aleppo đang trong một thời điểm quan trọng khi lực lương thực đang cạn kiệt nhanh chóng, tác động tới 300.000 người bị mắc kẹt ở trong thành phố. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Năm loan báo kế hoạch của Nga cho những hoạt động nhân đạo mà ông gọi là quy mô lớn ở bên ngoài Aleppo để giúp thường dân bị những kẻ khủng bố bắt làm con tin, cũng như các chiến binh muốn hạ vũ khí. Ông de Mistura nói ông đang chờ nhà chức trách Nga xác định rõ kế hoạch này sẽ được tiến hành ra sao, trong khi nhắc lại lập trường của Liên Hiệp Quốc là không một thường dân nào nên bị bắt buộc phải rời khỏi Aleppo. The Voice of America. Quay sang chính tỉnh nước Mỹ, phấn khởi sau khi làm nên lịch sử trong cương vị người phụ nữ đầu tiên ra ứng cử vào chức Tổng thống Hoa Kỳ tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton đã khởi sự cuộc vận động của bà hôm thứ Sáu. Bà nói với cử tri tại thành phố Philadelphia, nơi diễn ra đại hội, rằng họ còn rất nhiều việc phải làm. Trước khi bước lên xe buýt vận động quanh Pennsylvania, bà nói, tôi không nghĩ ra được một cuộc bầu cử nào quan trọng hơn lần này. Tiểu bang miền đông nước Mỹ này được coi là một chiến trường chủ yếu, nơi hai chính đảng đối đầu nhau kịch liệt nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 8 tháng 11 tới đây. Bước lên xe buýt cùng với bà có phu quân Bill Clinton và người đứng chung liên danh Đảng Dân Chủ là ứng cử viên Tim Kaine. Ứng cử viên Phó Tổng thống Tim Kaine, xin lỗi quý vị. Chiếc xe buýt có vẻ khẩu hiệu vận động Stronger Together, xin tạm dịch theo nghĩa rộng là đoàn kết tạo sức mạnh. Họ dừng chân tại thủ phủ của bang Pennsylvania, Harrisburg, trước khi tiếp tục cuộc hành trình tới thăm các thành phố công nghiệp Pittsburgh và Youngstown của bang Ohio. Trong khi đó, ông Trump, người mà những lời lẽ hay xúc phạm người khác đã trở thành như một đặc điểm, tuyên bố sẽ không nương tay nữa khi nói tới bà Clinton. Ông nói rằng từ nay, ông sẽ không còn là một anh chàng thân thiện dễ mến nữa. Phát biểu trước một đám đông ở Colorado Springs, Colorado hôm qua, ông miêu tả bài phát biểu nhận đề cử của bà Clinton là trung bình và một tình hình buồn thảm. Ông nói bài phát biểu đó toàn là những lời dối trá về cá nhân ông. Khi nhắc tới tính cách hợp pháp của các email của bà Clinton và tại sao cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI không truy tố bà, đám đông hô to hãy bỏ tù bà Clinton, đề nghị là nên tống giam bà Clinton. Ông Trump trước đây đã tự kiềm chế trong Đại hội Đảng Cộng Hòa về vấn đề đề nghị tống giam bà Clinton, nhưng hôm qua ông nói ông đã bắt đầu đồng ý với đòi hỏi đó. Trong khi đó, giới thẩm quyền Liên bang Mỹ đang điều tra khả năng tin tặc đã thâm nhập hệ thống máy tính của bà Clinton như một phần trong một cuộc tấn công mạng rộng lớn hơn nhắm vào toàn thể Đảng Dân Chủ Mỹ. Các giới chức thi hành công lực nói với giới truyền thông rằng cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI và Bộ Tư pháp đang tiến hành điều tra. Hai cơ quan này không cơ quan nào xác nhận tin tức về vụ điều tra. FBI trả lời VOA nói rằng FBI có biết về các bản tin của báo chí về các vụ thâm nhập mạng, có sự tham gia của nhiều thực thể chính trị và đang làm việc để xác định tính chính xác của các bản tin cũng như tính chất và quy mô của các cuộc tấn công này. Các giới chức của chiến dịch tranh cử của bà Clinton phản ứng tối hôm qua nói rằng một trong các cơ sở dữ liệu của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ đã bị tin tặc tấn công. Một người phát ngôn của bà Clinton cho biết là các chuyên gia không tìm thấy chứng cứ cho thấy là các hệ thống nội bộ của chiến dịch tranh cử đã bị tấn công. Các giới chức Đảng Dân Chủ đã chỉ ra sự dính líu của Nga vào hai vụ thâm nhập máy tính, làm tăng cao những cáo buộc chưa được kiểm chứng rằng Moscow đang tìm cách ảnh hưởng tới kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ theo hướng có lợi cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Các tòa án tại ba tiểu bang nước Mỹ, North Carolina, Wisconsin và Kansas hôm thứ Sáu đã ra phán quyết lật ngược luật bầu cử hạn chế. Các phán quyết được đưa ra chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống ngày 8 tháng 11. Một cuộc đua gay gắt giữa tỷ phú Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton thuộc Đảng Dân Chủ. Các phán quyết tại ba bang vừa kể có phần chắc sẽ cho phép nhiều thành viên của các nhóm thiểu số hơn được đi bầu phiếu vào tháng 11 sắp tới. Các luật bầu cử hạn chế về phần lớn được áp dụng sau khi Tổng thống Obama được bầu lên. Những người ủng hộ các biện pháp hạn chế nói các luật này sẽ ngăn chặn các vụ gian lận. Tuy nhiên, nhiều cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng gian lận bầu cử ở Mỹ chỉ ở mức tối thiểu và không đáng kể.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Trong một tin gây rất nhiều chú ý, tin tặc Trung Quốc đã phủ nhận tấn công web Vietnam Airlines. Nhóm tin tặc 1937CN bị nghi là tấn công các sân bay lớn của Việt Nam hôm 29 tháng 7 đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc cho rằng họ đã tấn công trang mạng của Vietnam Airlines. Trên trang web của nhóm xuất hiện một bài viết mang tên Tuyên bố của nhóm về sự cố tại sân bay Việt Nam. Đại diện của nhóm nhấn mạnh Trung Quốc luôn bị đổ lỗi cho những vụ tin tặc tấn công các nước khác và đó là một điều phi lý. Bên cạnh đó, nhóm này vẫn một mực khẳng định chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Nhóm tin tặc 1937CN có một bảng thành tích không lấy gì làm tốt đẹp khi đã từng gây ra rất nhiều vụ tấn công mạng tại các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Năm 2013, nhóm này tấn công vào hai trang mạng của Việt Nam, kể cả facebook.com. Trong một diễn biến khác, một nguồn tin khả tín của báo Người Lao Động cho biết là hãng hàng không Việt Nam đã nhận thấy những dấu hiệu của vụ tấn công trước đó 2 ngày nên đã chủ động có những phương án dự phòng nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu. Được biết, Cục Hàng không Việt Nam cho hay là Cục An ninh mạng đã vào cuộc. Các công tố viên liên bang ở Bỉ cho hay cảnh sát đã bắt giữ 2 người đàn ông bị tình nghi đang lập âm mưu để thực hiện một cuộc tấn công khủng bố. Các giới chức nói rằng 2 người này là 2 anh em Nureddin Hát và Hamza Hát bị bắt chiều tối hôm qua, tiếp theo sau một cuộc lùng soát nhà họ ở các khu vực Mont và Liège.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Báo Việt Nam nhận diện nhóm lợi ích bán nước hại dân. Một tờ báo ở trong nước mới đăng bài bình luận, trong đó đặt câu hỏi rằng liệu đã đủ bằng chứng để kết luận rằng đã hình thành nhóm lợi ích bán nước hại dân. Báo Giáo dục Việt Nam thuộc Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng hôm 26 tháng 7 còn viết thêm rằng việc bán nước hại dân không chỉ thể hiện ở hành động cấu kết, tiếp tay cho các thế lực ngoại bang nhằm mưu lợi cho bản thân, dòng tộc, phe nhóm, gây thiệt hại tới chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc, mà còn là việc đem tiền thuế của dân mua đồ phế thải từ nước ngoài, đổ hàng nghìn tỷ, tiền mồ hôi nước mắt của dân vào các công trình để rồi bỏ hoang, làm cho đất nước nghèo đi, khiến đứa bé vừa chào đời đã trở thành con nợ, khiến tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm tràn lan, tệ nạn xã hội hoành hành. Tờ báo sau đó đưa ra một trong các dẫn chứng liên quan tới Phongmosa cũng như khu công nghiệp Vũng Áng mà Giáo dục Việt Nam viết là vương quốc cho người nước ngoài trong lòng Hà Tĩnh. Báo Giáo dục Việt Nam viết rằng một nhóm lợi ích được hình thành từ mọi thành phần xã hội, từ những công chức bình thường đến quan chức cao cấp, đang từng ngày từng giờ làm người dân mất niềm tin, làm dân tộc còi cọc về thể lực, làm văn hóa xã hội suy đồi. Nhận xét về bài viết này, blogger Đoan Trang nói với VOA Việt ngữ rằng dù bài báo dùng từ rất mạnh, nó vẫn nằm trong khuôn khổ của lề phải của báo chí chính thống. Bà nói thêm.
Từ đó vẫn không phải là nhầm vào những kẻ bán lại dân ở cấp cao, dùng cái chiêu bài là vạch mặt từ phản đối hại dân nhân dân để chống những thành phần cấp thấp tham nhũng làm vặt thì chỉ không phải là thay đổi cả thực tế. Trong năm nay kể từ thời ngồi chủ đạo vụ không có sai, mình có cảm thấy như là mâu thuẫn nội bộ họ có thể nhiều hơn, các xe phá không thống nhất, dừng dập đánh nhau nhiều hơn.
Tờ báo đặt dấu hỏi, một đất nước 90 triệu dân với rừng vàng, biển bạc, nhưng máy bay, xe tăng, tên lửa, tàu chiến chưa sản xuất được, đều phải mua của nước ngoài với số lượng hạn chế. Vậy thì khả năng phòng thủ trước họa xâm lăng hiện hữu từ biên giới đến hải đảo sẽ tăng hay giảm? Báo Giáo dục Việt Nam viết tiếp, thế giới ngày nay, cuộc chiến đang dần được tự động hóa với máy bay không người lái, tàu ngầm không người lái, với robot chiến đấu. Chúng ta không thể chiến thắng ngoại xâm chỉ với tinh thần yêu nước và những vũ khí cổ điển sản xuất từ thế kỷ trước. Báo thuộc Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam viết tiếp, xin trích, một nền quốc phòng trang bị kém, liệu có đủ sức răn đe mộng bành trướng bá quyền của những cái đầu nóng? Làm yếu khả năng bảo vệ tổ quốc chính là tạo điều kiện cho bọn xâm lược đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ. Những kẻ đang làm cho đất nước đội sổ khiến lòng dân không yên có phải là những kẻ bán nước hại dân? Vậy liệu đã đủ bằng chứng để kết luận rằng đã hình thành nhóm lợi ích bán nước hại dân? Chưa rõ là tờ báo nhắc tới ai có mộng bành trướng bá quyền của những cái đầu nóng trong đoạn trên. Giáo dục Việt Nam trước đó từng đăng tải nhiều bài bình luận về Trung Quốc với các tựa đề như Kế sách thâm sâu của Tập Cận Bình, Trung Quốc tự kỷ về lịch sử để thực hiện giấc mộng bá chủ ở Biển Đông hay giấc mơ Trung Quốc của Tập Cận Bình sẽ thành cơn ác mộng ở Biển Đông. Trước câu hỏi liệu tờ Giáo dục Việt Nam có được bật đèn xanh trước khi đăng tải những bài viết dùng các lời lẽ mạnh mang tinh thần dân tộc, nhà hoạt động xã hội Đoan Trang, người từng có thời gian làm việc cho một số cơ quan báo chí nhà nước nói thêm.
Cụ thể cơ quan chủ quản của nó làm sai, ai đứng sau nó đi rồi. Ở giáo dục này lâu nay vẫn giữ một thái độ như quốc có chống luôn cả như phong trào dân chủ lần này dùng ngôn từ rất mạnh, nhưng việc họ biết bài này họ đang bị tin báo như vậy cũng rất lạ, nhưng một cùng một bài viết này có thể không bao giờ báo khác vì lần này mới đang được như vậy.
Trong phần cuối của bài viết, tờ Giáo dục Việt Nam lên tiếng kêu gọi tiêu diệt những kẻ bán nước hại dân đó. Trong phần đường dẫn liên quan tới bài nhận định này, tờ báo đưa lại bài viết có tựa đề Nhóm lợi ích đang chuẩn bị để quyết tâm đối phó với Tổng Bí thư. Cùng bài Vì đồng tiền cho bản thân, họ đã quên đi lợi ích quốc gia dân tộc. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, chúng ta ai nấy đều phải ăn, cho nên ngành công nghiệp thực phẩm luôn luôn có khách. Đối với những người có sáng kiến, ngành công nghiệp này mang đến cho họ công ăn việc làm, sơ khởi và triển vọng có được chân đứng trong xã hội. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên đài VOA George Putik và Tina Trinh về những cơ hội thành công của các đầu bếp trẻ.
Bắt đầu một việc kinh doanh mới hay khởi sự một nghề nghiệp mới thường tùy thuộc vào khả năng nắm bắt cơ hội khi dịp may xuất hiện. Tại nhiều thành phố như Los Angeles, khu vực của người Hoa thường được gọi là phố tàu, nổi tiếng là những nơi bạn có thể thưởng thức được những món ăn ngon và rẻ. Tuy nhiên, phân bố dân cư trong vùng này đang thay đổi và khẩu vị về thức ăn cũng dần dần biến chuyển. Các nhà hàng của người Hoa bắt đầu đóng cửa, khiến việc thuê mướn mặt bằng cũng giảm bớt. Và những doanh nhân ít tiền xem đây là một rủi ro có thể chấp nhận để thử một việc mới. Bà Shirley Young, quản lý thị trường, cho biết.
Họ thực sự nắm lấy cơ hội này và đó là lý do tại sao chúng ta có những đầu bếp trẻ có quan niệm rất tích cực nhưng có thể không có nhiều tiền. Họ đến phố tàu vì dễ mở tiệm ở đây và có một lượng khách rất lớn.
Anh Johnny John và vợ là Amanda Chapman bắt đầu mở một cửa hàng bán gà rán cay Nashville. Hai vợ chồng cho biết kinh doanh phát đạt vì món ăn mới lạ. Ông John nói,
trước khi chúng tôi mở tiệm, Los Angeles không có gà chiên cay Nashville và chúng tôi hiện nay là nhà hàng duy nhất bán món này tại Los Angeles, nơi duy nhất bán món này.
Một số đầu bếp trẻ lèo lái những nhà hàng mới này có thể đến từ một phong trào bếp núc có tên là Gastro Motiva, bắt đầu vào năm 2016 tại Brazil, do đầu bếp quốc tế nổi tiếng David Hurst thành lập, và sau đó lan rộng sang Mexico. Phong trào này mở những lớp dạy nấu ăn cho người trẻ kém may mắn và huấn luyện để họ trở thành đầu bếp hay những người chuyên cung cấp thức ăn. Ông Ernie Gouvia, giám đốc giáo dục của Gastro Motiva, nói,
đây là một công cụ để chuyển hóa xã hội. Chúng tôi tin rằng qua thức ăn hay hướng dẫn nấu nướng, chúng tôi có thể thay đổi đời sống con người, nghĩa là cung cấp kiến thức căn bản để họ có thể tự phát triển chuyên môn.
Gastro Motiva được các công ty, những trường đại học và các cá nhân tài trợ, như chủ nhà hàng Alejandro de la Pena, người nhận thức được tầm quan trọng của việc tài trợ giáo dục cho những đầu bếp tương lai. Ông Alejandro chia sẻ,
đây là lúc khi anh thành công, anh bắt đầu thấy được thực tế xung quanh, nhận thấy sự thôi thúc phải thu hút và động viên mọi người. Và đó là lý do chúng tôi có mặt trong phong trào này.
Gastro Motiva cho biết gần 80% học viên tìm được việc làm trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp. Đối với nhiều người trong số này, đây là một bước ngoặt trong cuộc đời của họ. Cô Janet Soto, một học viên, cho biết.
Đối với tôi, đây là ước mơ ngoài tầm với. Cho nên khi nghe nói đến cơ hội này, tôi nghĩ đây chính là điều tôi đang tìm kiếm, vì tôi không đủ tiền để theo học nghề này.
Khóa học kéo dài 4 tháng, dạy cho các học viên tốt nghiệp chế biến được nhiều món ăn, kể cả món tráng miệng. Không chịu được sức nóng, đừng vào bếp. thông tin viên đài VOA Tina Trinh gặp gỡ thế hệ đầu bếp tiếp nối đang nhanh chóng học hỏi để thích nghi với áp lực của môi trường nấu nướng. Được hướng dẫn bởi những đầu bếp giỏi nhất ở thành phố New York, một ít đầu bếp được chọn sẽ đại diện cho nước Mỹ trong cuộc tranh tài tầm cỡ thế giới. Ông Daniel Boulud có lẽ là một trong những bếp trưởng giỏi nhất tại thành phố New York, với 7 nhà hàng ở quận Manhattan, 6 giải thưởng Jim Beard và vô số những bằng khen khác về ẩm thực. Nhưng hôm nay, ông để việc nấu ăn lại cho người khác. Chẳng hạn như cô Mimi Chen, 18 tuổi, một trong số những người muốn trở thành bếp trưởng, đang tranh tài để giành một suất tham dự cuộc thi nấu ăn Bocuse d'Or. Anh Philippe Tessier, người từng đoạt huy chương bạc cuộc thi năm ngoái, cho biết
Bocuse d'Or về cơ bản là giải vô địch thế giới về nấu ăn. 60 nước tranh tài để giành 24 suất trong vòng chung kết tổ chức mỗi 2 năm một lần ở thành phố Lyon của Pháp.
Cô Chen là một trong những thí sinh trẻ nhất trong vòng chung kết, có cơ hội đi cùng và làm việc với đội Mỹ. Cơ hội một lần trong đời này có thể trở thành hiện thực nhờ Mentor, một tổ chức phi lợi nhuận do bếp trưởng nổi tiếng Daniel Boulud, Thomas Keller và Jérôme Bocuse sáng lập. Bếp trưởng Daniel Boulud, chủ tịch tổ chức này, cho biết:
chúng tôi cấp khoản trợ cấp cho bếp trưởng trẻ tuổi để họ có thể tạm rời công việc của mình, để họ có thể trải nghiệm ở những nơi khác và quay trở về tràn đầy sức sống, tràn đầy hứng khởi. Đó là điều mà chúng tôi đang tìm kiếm, giúp cho thế hệ tiếp theo giỏi hơn chúng tôi.
Thật khó có thể hình dung có ai đó giỏi hơn những bếp trưởng vừa tề tựu về Học viện ẩm thực ở New York này. Nhưng con đường tiến tới sự vĩ đại trong ngành ẩm thực bắt đầu từ tuổi trẻ và từ sớm. Ông Philippe Tessier tiếp lời:
tôi theo học tại trường dạy nấu ăn năm 17 tuổi và sau đó tốt nghiệp năm 19 tuổi. Theo nghề này thì phải nỗ lực làm việc hết mình, tìm đúng bếp trưởng giỏi để cộng tác và theo đuổi tới cùng.
Anh Brandon Scott, dù mới 20 tuổi nhưng đã có những dự tính lớn lao. Anh chia sẻ:
tôi muốn trở thành bếp trưởng, tôi muốn tranh tài trong cuộc thi Bocuse, tôi muốn mở nhà hàng riêng. Tôi muốn làm tất cả những điều này, nhưng dù gì đi nữa thì tôi nghĩ cũng phải mất thời gian.
Theo Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia, doanh số của những nhà hàng thương mại được dự báo ở mức 720 tỷ đô la trong năm nay. Đối với những bếp trưởng trẻ tuổi, hy vọng sẽ nối danh, sự dìu dắt có thể là rất quan trọng. Anh Philippe Tessier cho biết:
có những nhà hàng mà bạn không thể một mình vươn tới được, và đây là cách mà chúng tôi ghi nhận tài năng và kết nối tài năng với cơ hội.
Cơ hội đó đã được trao cho Mimi Chen, người chiến thắng cuộc thi Commis, tuyển chọn người học nghề. Nhưng chiến thắng có lẽ không chỉ cho cô, mà còn cho thế giới ẩm thực nữa. Chuyên mục Câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Mạnh Dân ở Bình Phước hỏi: thưa bác sĩ, mới đây ở tỉnh tôi có mấy chục người bị bệnh bạch hầu phải nhập viện và sau đó 3 người tử vong vì bệnh này. Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại tên bệnh này và báo chí nói là bệnh này chưa được loại trừ ở Việt Nam. Xin bác sĩ cho biết bệnh này là bệnh gì, có phải là bệnh truyền nhiễm không và cách phòng trị. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh bạch hầu. Thì bệnh bạch hầu hồi trước miền Nam trước đây gọi là bệnh yết hầu, nhưng mà bây giờ gọi bạch hầu thì nó cũng giống như là cái tên của Trung Quốc. Và tiếng Anh là diphtheria, thì là một cái bệnh gần như là biến mất trên bản đồ thế giới phát triển. Thì ví dụ như hồi thập niên 1920 chẳng hạn, thì từ 100 đến 200 ngàn ca bệnh mỗi năm ở Mỹ, và làm cho chừng 13 cho tới 15 ngàn người chết. Thì sau đó thuốc chủng ngừa càng ngày càng được áp dụng rộng rãi, nhất là cái thuốc bây giờ chúng ta gọi là DTP. Nó kết hợp những cái biến độc tố của cái ba bệnh bạch hầu, ho gà, uống ván. Và ví dụ như là trong vòng năm qua tại Mỹ thì chỉ có chừng 2 trường hợp là diphtheria xảy ra. Tuy nhiên ở các xứ phát triển thì bệnh có thể xảy ra nhiều hơn. Tuy vẫn là hiếm hoi như là ở Đức và Canada, ở những cái người từ chối chích ngừa cho mình hay là cho con những cái người con của họ là vì lý do tôn giáo hay là vì họ sợ một cái lý do nào đó, họ sợ thuốc chích ngừa mà không có căn cứ khoa học. Thì cũng dễ hiểu là vì chúng ta sống an toàn trong một cái nền y tế dựa vào các thuốc chủng ngừa. Nhưng mà vì êm ái quá thì một số người có thể là quên hoặc là không có nhìn thấy sự ích lợi của thuốc chủng ngừa nữa, mà họ chỉ nhìn thấy và công kích những cái biến chứng có thật hay là hiếm, và nhưng mà cũng có thể là tưởng tượng không có đúng của những cái biện pháp y tế phòng ngừa này. Và nếu mà có một số biến chứng thì đây là một cái giá tương đối nhỏ mà xã hội phải trả cho một cái tiền nghi rất lớn lao. Thì năm 2013 thì chưa tới 5.000 ca được báo cáo khắp thế giới, thì thực tế có thể là nhiều hơn. Và trong đó thì hết là 3.300 ca bị chết, phần lớn là trẻ em. Phần đông những cái người trường hợp này xảy ra ở miền nam của sa mạc Sahara bên châu Phi, bên Ấn Độ hay là gần Việt Nam hơn là Indonesia. Thì theo CDC thì ở cái nếu mà chúng ta ở bên Mỹ, chúng ta đến những cái vùng có thể gần Mỹ mà nó bị nó gọi là endemic areas, là lúc đó lúc nào cũng có một số bệnh nhân họ mang cái mầm bệnh, như là Dominican Republic, Haiti là những cái nơi mà chúng ta ở Mỹ có thể đi nghỉ mát nhà thường. Và có những cái ổ dịch lớn và từ nguyên văn người ta gọi là large outbreaks, nó xảy ra ở Thái, ở Lào và Indonesia là những cái xứ gần Việt Nam, thì tính từ năm 2011. Và trước khi mà có những cái trị liệu như chúng ta có bây giờ thì cái tử vong là gây cho chết á, bệnh làm cho người ta chết thì có thể lên đến 40-50% là một nửa, nhưng mà hiện nay chừng là 5-10%. Nhưng mà đối với trẻ em dưới 5 tuổi và người trên 40 tuổi thì có thể tử vong cao hơn, là có thể đến chừng 20%. Và bệnh này dễ dàng được ngăn ngừa do chủng ngừa và kháng sinh. Thì Việt Nam là một trong những cái nơi hiếm mà còn xảy ra cái dịch bệnh bạch hầu. Và theo như tin tức thì từ cuối tháng 6 đến nay tại tỉnh Bình Phước có 47 người nghi mắc bệnh bạch hầu. Và trong đó có 3 người chết và những cái người còn lại đang được theo dõi tại bệnh viện theo như báo Tuổi Trẻ. Và 3 bệnh nhân tử vong sau khi nhập viện được vài ngày. Chúng ta nên để ý cái điểm này là vì sau đây chúng ta sẽ nói về cái vấn đề chữa trị. Chúng ta cần rất là tích cực và nhanh chóng để chữa trị những cái bệnh này. Thì người ta nghĩ rằng là trong 3 năm, trong vòng 8 năm vừa qua thì cái tỷ lệ chích ngừa quá thấp ở cái tỉnh Bình Phước. Và trong lúc đó tại Quảng Nam năm 2015 ở Việt Nam thì cũng có xảy ra một cái ổ dịch vì những cái vùng không có điện, cho nên mà dân ở đó không có được chích thuốc ngừa bạch hầu đầy đủ. Bây giờ nói về triệu chứng thì phổ biến nhất là gọi là bệnh bạch hầu đường hô hấp, từ tiếng Anh gọi là respiratory diphtheria. Thì nó có một cái màng dày, nó mọc ở trong cái niêm mạc của mũi và hầu là cái họng. Từ tiếng Anh người ta gọi là membranous nasal pharyngitis, nasal là cái mũi, pharynx là cái họng. Hay là cái thanh quản là cái larynx, và cái khí quản là cái trachea, là những cái ống lớn nơi mà cái hơi đi qua trước khi nó vào phổi đó, nằm trong cổ chúng ta. Thì ở cái chỗ đó nó bị sưng nghẽn, bởi vậy người ta gọi từ tiếng Anh là obstructive laryngotracheitis. Cái triệu chứng chúng ta để ý đây là nó bị tắc nghẽn, nó làm người bệnh không có thở được. Thì những cái màng mà nó mọc ở trong họng của người bệnh người ta gọi là những cái màng giả, là pseudo membrane. Pseudo là giả, membrane là cái màng. Thì thường thường có vẻ nó giống như dai, mà có vẻ như nó làm bằng thịt, và nó chắc, nó xám, và nó bám chặt vô cái phía niêm mạc ở phía dưới. Và nếu mà chúng ta thử lột ra một chút thì ở phía dưới đó nó chảy máu. Đó là cái dấu hiệu mà nó cho chúng ta biết đây là một cái loại như là bạch hầu. Thì nếu mà cái màng giả này nó mọc lan nhanh đến cái nơi larynx, là cái thanh quản, nơi mà chúng ta phát âm lúc mà chúng ta nói. Nơi cái khí quản là nơi cái ống mà chúng ta thấy ra cứng cứng ở nơi cổ đó, là cái ống lớn để đem không khí vô đó. Nếu mà nó bị tróc ra thì nó, khi mà chúng ta hít vào là aspiration vào trong khí quản, thì có thể làm cho người bệnh ngộp, không có thở được. Và trong những cái trường hợp đó, nhiều khi người ta cần phải làm một cái lỗ ở trong cái khí quản của người bệnh nhân, gọi là thông khí quản, là tracheostomy, để cứu bệnh nhân. Thì nhân tiện đây chúng ta cũng thêm nói qua một cái điểm về lịch sử, là trong cái từ diphtheria, tại sao người Tây phương, trong Tây chúng ta gọi là diphtheria, là cái từ diphtheria nó có nghĩa là, trong cái gốc Hy Lạp nó có nghĩa là một cái miếng da thuộc, một cái miếng da dài, do một cái người bác sĩ người Pháp tên là Pierre Bertoneau đặt tên diphtheria năm 1857, có nghĩa là cũng gần hơn một thế kỷ rưỡi rồi, người ta đã biết tới những cái triệu chứng như vậy. Tuy nhiên, có nói về xưa hơn nữa, thì trong cái thời cổ đại là một thầy thuốc Hy Lạp, ông tên là Aratius, ông cũng đã làm mô tả những cái bệnh này một cách kỳ lượng, từ có nghĩa là chúng ta đã biết cái bệnh này đến cả chừng trên dưới 2.000 năm. Và cái triệu chứng của bệnh nhân thường thường là người bệnh họ sốt nhẹ, họ không có sốt cao, và cái nhiệt độ thường thường là dưới 101 độ F, hay là nếu mà tính theo độ C là 38.3. Và người bệnh bị đau họng, bị nuốt đau, bị mệt mỏi, bị khan tiếng, có nghĩa là cũng không có rõ ràng gì lắm. Cho nên trong tôi xem báo ở Việt Nam thì nói là trong lúc đầu bác sĩ tưởng là sưng amidan thường thôi. Và họ khan tiếng nếu mà cái thanh quản họ bị bệnh như chúng ta tả ở trên, và cái bệnh tiến triển từ trong vòng chừng 1-2 ngày sau đó là nó trở nặng. Thì cái vi khuẩn nó có thể gây bệnh nhiễm ở ngoài da. Đây là nói về một số trường hợp nó phổ biến hơn ở những cái vùng nhiệt đới, hay là những cái người vô gia cư ở những cái nước khá hơn. Và một cái vùng khác cũng có thể có vi trùng như là âm đạo ở phụ nữ, hay là kết mạc nó xảy ra ở mắt, hay là trong tai. Có một số trường hợp sưng tai giữa, viêm tai giữa là vì cái con vi trùng diphtheria này. Nhưng mà đó là những cái mà nó không có điển hình lắm. Đối với biến chứng nặng thì cái người bệnh, nhất là những em bé sau khi bắt đầu bệnh thì cái cổ nó sưng to. Thì trong cái tiếng Anh người ta gọi là bull neck, là bull là cái con bò mộng, cái neck là cái cổ nó to như là cổ bò mộng. Và đi kèm theo với những cái màng lan rộng ra, chúng ta đã nói tắc nghẽn đường hô hấp. Và một số người bệnh nhân họ bị cái độc tố của con vi trùng diphtheria, nó làm họ bị viêm cái cơ tim, là myocarditis, tim họ đập loạn nhịp, và nguy hiểm nhất là cái dẫn truyền ở trong cái tim nó bị ngăn chặn lại, heart block. Và những cái trường hợp này thì rất khó, có thể gây tử vong, cũng như là viêm những cái dây thần kinh ngoại biên ở tay chân, hay là những cái liệt, những cái bắp thịt, những cái cơ phụ trách về hô hấp, là những cái bắp thịt mà ở trong cái lồng ngực của chúng ta và bụng chúng ta, để nó điều khiển cái thở của cái người bệnh, thì nó vì cái dây thần kinh nó bị hư thì nó không có điều khiển những cái bắp thịt đó được nữa. Và người ta định bệnh là xác nhận bệnh bằng cách người ta cấy vi khuẩn, nhưng mà khi mà gửi đi, người ta phải lấy một cái mẫu mà của cái màng dạ chúng ta kể ở trên, tốt hơn hết là phải lột cái miếng một miếng, hoặc là nếu lột ra một khúc và gửi đi phòng thí nghiệm. Và khi chúng ta gửi đi phòng thí nghiệm, chúng ta cần phải cảnh báo với cái phòng thí nghiệm là đây là chúng ta nghi ngờ cái bệnh bạch hầu. Cho nên nếu họ không có biết, họ chỉ tưởng cấy những cái vi trùng thường thì có thể không có ra con vi trùng đó, và họ phải dùng một cái môi trường cấy đặc biệt cho cái con vi trùng của cái bệnh bạch hầu. Bây giờ đối với cái người bệnh mà chúng ta, quý vị thính giả nghe ở đây, thì có thể là những cái điểm sau đây nó quan trọng hơn nữa là vấn đề cái dịch học. Thì cái bệnh này á, nó bạch hầu nó chỉ truyền, nó chỉ có ở người và người truyền qua người, nó không có ở thú vật. Ví dụ như con chó nó liếm mình hay là nó cắn mình thì nó không có truyền cái bệnh bạch hầu này. Và nó truyền từ nước miếng và những cái giọt nước nhỏ nó văng ra lúc chúng ta ho, hay là lúc chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân đối với những cái bệnh nhân mà có cái bệnh ở ngoài da. Và ở cái người không có được trị bằng thuốc kháng sinh thì vi khuẩn có thể nó hiện diện ở trong những cái chất tiết nói tên như là mắt, ở da, ở mũi từ 2 đến 4 tuần. Có nghĩa là một cái người đó họ bị bệnh nhưng mà họ khỏi, mà tự nhiên họ bớt, hay là họ mang bệnh, họ mình không biết, nhưng mà trong người họ có thể mang cái vi trùng đó đến từ 2 đến 6 tuần, có nghĩa là cả tháng, 1 tháng rưỡi. Và cái người được trị bằng kháng sinh thích hợp, một trong những cái mục đích khi dùng kháng sinh cho cái người bị bệnh là họ cái giảm cái thời gian họ có cái khả năng lây bệnh. Là có nghĩa là những cái người đó họ được dùng thuốc kháng sinh thì trong vòng chừng dưới 4 ngày sau là họ không có lây nữa. Và thường thường thì những cái người nào bị lây, cái người bị lây là do gần gũi hay là tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. hay là cái người mang vi khuẩn ở trong cơ thể nhưng mà họ không có cái triệu chứng bệnh, những cái người đó họ gọi là carrier, như trong mũi hay là trong họng họ có cái con vi trùng này, nhưng mà họ không có bị nóng sốt, họ không có bị nghẹt thở gì hết, họ không có triệu chứng, nhưng mà họ cái con vi trùng ở trong người họ có thể lây qua người khác. Thì rất hiếm khi thì cái bệnh nó có thể lây qua một cái số món đồ dùng chung, ví dụ như cái người đó họ ho ra nước miếng, họ dính vào trong một cái đồ gì đó, hay là ăn chung với người đó, hay là dùng một cái khăn tay lau mặt, thì cái đó thì hiếm thôi. Và cũng có thể lây qua cái sữa tươi, và cái vấn đề này cũng hiếm. Và những cái người chưa được chủng ngừa hoặc là chủng ngừa không có đầy đủ, họ có thể mắc bệnh. Như là trường hợp tôi thấy ở trong báo ở Việt Nam, ở trong Bình Phước hiện nay, một số người ta xét lại cái hồ sơ chích ngừa thì họ có chủng ngừa cái bệnh này nhưng mà họ vẫn bệnh, thì có thể là khi mà họ chủng ngừa thì không đúng cách, hoặc là cái thuốc được chuyên chở trong những cái điều kiện mà không có bảo quản tốt, hoặc nó không có đủ cái điều kiện mà cái phẩm chất của nó không còn tốt để gây ra cái miễn nhiễm ở người bệnh. Hoặc là trong 100 người chích thì cũng có một số ít người, người ta không có cái kết quả để mà gây ra những cái kháng thể chống cái vi trùng đó. Thì nói chung là cái bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn, thì ví dụ từ lúc mà họ bị nhiễm cho lúc họ phát bệnh ra thì chừng 2 đến 7 ngày. Có nghĩa là ví dụ như mình tiếp xúc tới một, có cái cơ hội tiếp xúc cái con vi trùng nhưng mà 10 ngày sau mình vẫn không có triệu chứng thì có lẽ là mình không có bị bệnh đó. Bây giờ nói về vấn đề chữa trị thì tôi đã nói từ lúc đầu là chúng ta cần có những cái biện pháp tích cực và nhanh chóng. Và cái yếu tố quan trọng nhất trong cái vấn đề chữa trị là dùng kháng độc tố. Kháng độc tố là cái gì? Tiếng Anh gọi là antitoxin. Anti là chống lại, toxin là độc tố. Cái chất này nó chống lại cái độc tố của con vi trùng. Thì vì bệnh nó có thể xuống dốc nhanh chóng và cần chích kháng độc tố gốc ngừa ngay theo như là cái quan điểm của y khoa Tây phương hiện nay. Cái từ tiếng Anh gọi là equine antitoxin là cái kháng độc tố gốc từ con ngừa. Người ta lấy từ cái ẩm huyết của con ngừa. Dù là chúng ta chưa xác nhận bằng kết quả cái vi trùng, ví dụ như người ta thử cái họng nhưng mà cái kết quả chưa về có đúng là cái bệnh bạch hầu hay không, mà người ta nghi là cái bệnh bạch hầu là người ta cũng bắt đầu tính tới cái trường chích cái kháng độc tố cho cái bệnh nhân. Và cái đường chích tĩnh mạch là cái đường tốt hơn cả để cho nó vô hiệu những cái độc tố nó đang nằm ở trong cái dòng máu của cái cơ thể của người bệnh. Trong lúc là những cái độc tố đã đến tới các mô rồi thì chúng ta không có vô hiệu hóa được. Và người ta chỉ chích tĩnh mạch cái kháng độc tố sau khi người ta thử cái người bệnh có dị ứng với lại cái thuốc đó hay không. Bắt đầu thì người ta thử bằng cái scratch test, người ta vạch ngoài da, người ta pha loãng cái serum mà từ lấy từ con ngừa đó 1000 lần. Người ta scratch test là người ta quẹt một cái vết nhẹ trên cái da của người kia để xem họ có phản ứng hay không. Và sau đó khi mà không có phản ứng thì người ta thử bằng chích ở trong cái da là intradermal test để coi thử cái người bệnh họ có dị ứng với cái chất lấy từ con ngựa hay không. Và nếu mà bệnh nhân có dị ứng với chất kháng độc tố với antitoxin thì người ta cần giải hóa tình trạng dị ứng của cái người bệnh nhân trước khi dùng cái huyết thanh ngựa. Có nghĩa là ví dụ người ta dùng những cái dose rất nhỏ, người ta tăng dần dần để cho cái người bệnh họ có thì giờ họ thích ứng với cái chất antitoxin và người ta có những cái biện pháp mà chữa nếu anh có những cái biến chứng xảy ra. Và cái liều huyết thanh ngừa thì bác sĩ họ tính theo cái bệnh nặng nhẹ lâu nay hay là mới phát hiện. Cái điểm này chúng ta nên để ý là nếu mà thật sự bị bệnh bạch hầu thì tốt hơn hết thì chúng ta tới những cái nơi mà họ có phương tiện, họ có những cái kháng độc tố để mà trị bệnh cho cái người bệnh. Và một cái điểm thứ nhì nữa là trong cái trị liệu là người ta dùng những cái kháng sinh hay là trụ sinh gọi là antibiotics. Thì hai cái thuốc trụ sinh quan trọng để dùng trong cái vấn đề chữa bệnh bạch hầu là erythromycin viết là E-R-I-T-H-R-O-M-I-C-I-N. Cho uống hoặc là người ta chích và kéo dài trong vòng 14 ngày. Cái thuốc trụ sinh thứ nhì là cái thuốc phổ biến mà chúng ta biết là penicillin G, người ta chích thịt hay là người ta truyền tĩnh mạch trong 14 ngày. Và người ta cũng có thể dùng penicillin procaine là một cái chất mà thay vì chích thịt một ngày nhiều lần, thì penicillin G thì người ta chích ít lần hơn và cũng kéo dài 14 ngày. Và xin nhắc lại một lần nữa là theo như quan điểm mà chúng tôi được tham khảo hiện nay, thì kháng sinh là nó chỉ có cái mục đích ngăn chặn sản xuất độc tố mới chưa cái xảy ra. Nó để diệt cái con vi khuẩn bạch hầu và ngăn chặn nó lây qua người khác. Nhưng mà cái yếu tố trị liệu quan trọng nhất vẫn là chích huyết thanh, kháng độc tố, vô hiệu hóa các toxin đang lưu thông ở trong máu của người bệnh. Bây giờ nói về chủng ngừa, thì sau khi cái người đã bị bệnh rồi, thường thường thì chúng ta nghĩ, cái người này bị bệnh rồi thì chắc là sau đó họ được miễn nhiễm. Nhưng mà hiện nay người ta vẫn khuyên sau khi trong cái thời gian phục hồi cũng nên chủng ngừa vaccine để chống cái bệnh bạch hầu. Vì những cái người từng đã bị trải qua cái bệnh, trải nghiệm qua cái bệnh rồi cũng cần chủng ngừa nữa. Vì không phải là chắc chắn là một khi người ta đã bị bệnh xong là người ta được miễn nhiễm mà phải cần chích ngừa thêm. Và cái chất mà dùng ở trong vaccine, trong cái thuốc chủng ngừa bệnh bạch hầu, cũng như là trong trường hợp bệnh uốn ván là tetanus hay là cái bệnh ho gà, pertussis, thì là cái độc tố toxin của vi trùng bạch hầu nó đã bị tước đi những cái khả năng gây bệnh bằng cách người ta chế biến nó bằng chất hóa học, gọi là toxoid. Thì tôi thấy chúng ta ở Việt Nam dịch là biến độc tố. Thì nó là một cái chất mà nó độc tố nhưng mà nó không còn có độc nữa vì đã được chế biến qua những cái phương tiện hóa học. Nhưng mà nó giữ cái khả năng nó gây cho cơ thể chúng ta, gây ra những cái kháng thể chống lại cái bệnh đó, gây cái sự miễn nhiễm trong cái cơ thể của người được chích. Thì do đó thì cái toxoid nó ăn cách khác, nó kích thích cho cái cơ thể sản xuất ra cái kháng thể chống lại cái con vi khuẩn bạch hầu. Thì nói chung ở trẻ em, theo như ở Mỹ thì phải chích ngừa bạch hầu, ho gà, uốn ván kết hợp lại với nhau hoặc là tách rời ra 4 lần trong 2 năm đầu. Họ chích 3 lần lúc 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng cỡ đó. Và sau khi 12 tháng, và sau khi mà em bé tới lúc 4 tuổi trước khi đi học, người ta cũng chích thêm một lần nữa. Và lúc 11 tuổi trước khi đi vào lớp 6 ở bên Mỹ, thì lúc chừng 11, 12 tuổi thì người ta chích thêm một cái lần nữa. Và thường thường người lớn thì hồi trước đây người ta chích cái thuốc gọi là TD, ở trong đó nó có T là tetanus là uốn ván, D là diphtheria là bạch hầu. Và người lớn cũng nên 10 năm chích một lần. Nhưng mà cái thuốc mới hơn gọi là Tdap, viết là TDAP, là viết tắt của chữ uốn ván, bạch hầu và ho gà. Trong cái trường hợp này cái ho gà cái liều nó thấp thôi, và gọi là TD. Thì ở Mỹ nó có tên là hoặc là Boostrix hay là Adacel, A-D-A-C-I-E-L, thì của cái hãng Sanofi Pasteur, còn cái hãng kia là Boostrix là B-O-O-S-T-R-E-X. Thì trong một trong những cái lần mà chích cái TD đó có thể thay thế cái đó bằng cái Tdap để mà thay thế bằng liều TD, thì nó có thể che chở thêm cho cái bệnh ho gà, mà trong cái TD thì nó không có cái che chở bệnh ho gà. Và nói cũng thi vào chi tiết một chút về cái điểm này, nó thực tế là những cái người mà tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân, ví dụ một cái người bệnh nhân đó họ có những cái người tiếp xúc gần gũi gọi là close contact, tiếp cận gần, là những ai, ví dụ như người nhà của đó, người đó bác sĩ đã tiếp xúc trực tiếp với người bệnh đó, những cái người giữ trẻ trai gái mà hôn nhau, hay là những cái người từng làm tình với người bệnh, hay là đừng ăn uống chung, thì những cái người đó dù họ đã được chích ngừa nhưng mà bây giờ những cái người tiếp cận với họ đã phát bệnh, thì họ cần được theo dõi trong 7 ngày để xem họ có triệu chứng hay không. Lúc đầu chúng ta đã nói là cái thời kỳ tiềm ẩn nó chừng 7 ngày. Và theo cái khuyến cáo hiện nay thì người ta sẽ cấy trong họng, trong mũi những người đó, tìm coi thử họ có cái con vi trùng Corynebacterium diphtheria hay không. Và người ta ngoài, dù những cái người đó đã được chích ngừa, người ta cũng cho những cái người mà đã tiếp cận gần gũi với bệnh nhân đó, người ta họ cho họ uống erythromycin ngừa bệnh. Và cái liều lượng là 40 cho tới 50mg tính theo mỗi kilo cân nặng của cái người bệnh đó. Nếu mà cái người đó là người lớn hay là con nít lớn hơn thì tối đa là 2g một ngày và trong vòng 10 ngày. Hoặc là người ta chích cho người đó một cái mũi penicillin benzatin, là một cái loại penicillin mà ở lâu trong cái cơ thể người đó cả mấy tuần. Và ngoài cái biện pháp cho uống trụ kháng sinh như vậy, người ta còn chích cho họ thêm một cái mũi thuốc vaccine TD hay là Tdap hay là cái loại như là DTaP của con nít, để mà booster, để mà nhắc nhở cái cơ thể họ lại là để ra sản xuất ra những cái chất mà chống cái bệnh bạch hầu. Và trong những cái trường hợp này thì người ta không có cần dùng đến những cái huyết thanh ngừa mà chống bạch hầu mà chúng ta kể ở trên, mà dùng cho cái người bị bệnh. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Today, Mylon and Mike are going to Georgetown, originally the French section of Washington, D.C. Mylon has come to Mike's apartment to meet him. She has just arrived. The words we'll be learning are hangout and hard-headed.
Hôm nay Mylon và Mike sắp đi Georgetown, khu phố Pháp thuở xưa của Washington, D.C. Mylon tới phòng thuê của Mike để gặp anh ta. Cô vừa tới cửa. Hai từ chúng ta học hôm nay là hang out và hard-headed. Này anh Mike, chúng ta đi nào.
I'm coming. Come in for a minute and sit down.
Mike nói, tôi ra đây. Cô vào đây một chút, ngồi xuống. Không, tôi muốn đi ngay. Tôi đang đói và muốn ăn cơm Pháp.
I'm not ready. Hang out for a minute while I get ready.
Mike nói, tôi chưa sẵn sàng. Cô đợi một phút trong khi tôi sửa soạn. Anh muốn tôi treo cái gì? Một bức tranh à?
No. Just wait around for a few minutes.
Mike nói, không, đợi ở đây vài phút thôi. Thế thì mắc mớ gì tới treo?
Hang out just means to pass the time or wait. Hang out. H-A-N-G-O-U-T.
Mike nói, hang out chỉ có nghĩa là thong thả hay đợi. Hang out, H-A-N-G-O-U-T. Ồ, vậy hang out có nghĩa là thong thả, cho qua thì giờ, chờ đợi.
Yes, but it can also mean to spend time with your friends. For example, you and I hang out together a lot.
Mike nói, đúng. Nhưng từ này cũng có nghĩa là chơi vui với bạn bè. Thí dụ, cô với tôi chơi vui với nhau nhiều lắm. Đúng, chúng ta hay vui chơi với nhau.
Okay, so hang out while I get ready.
Không sao, nhưng lần tới chúng ta đi đâu thì anh đừng ngạc nhiên khi tôi bắt anh phải đợi tôi sửa soạn nhé.
Okay, I'm ready.
Mike nói, okay, tôi sẵn sàng rồi. Ta đi đâu ăn cho ngon đây?
Let's go to Au Pied du Cochon. Do you mind if some of my other friends hang out with us?
Mike nói, ta đến tiệm Au Pied du Cochon. Nếu có vài người bạn tôi cùng đi, thì có phiền cô không? Không chút nào. Tôi luôn luôn thích vui chơi với các bạn. Anh không biết anh đang đi đâu à? Tôi nghĩ chúng ta cần hỏi lối đi, vì anh có vẻ lạc đường.
I'm not lost. I know where we are.
Mike nói, Tôi không lạc. Tôi biết chúng ta đang ở đâu. Mike, anh đừng có bướng. Hỏi đường đi. Anh làm tôi điên đầu rồi.
Are you calling me hard-headed?
Mike nói. Cô bảo tôi cứng đầu đấy hả? Tôi nói anh bướng bỉnh. Nhưng mà điều đó có mắc méo gì tới sự anh có cái đầu cứng đâu.
Those two words have the same meaning. To be stubborn is to be hard-headed. Both terms are often used.
Mike nói, hai từ đó đồng nghĩa. Stubborn cũng có nghĩa là hard-headed. Cả hai từ đều thông dụng. Ok, vậy là tôi có thể nói anh bướng bỉnh và cứng đầu. Hay quá! Nếu anh hỏi đường, thì tôi đâu có nghĩ là anh bướng bỉnh. Đàn ông giống nhau, bướng bỉnh. Họ không thích hỏi thăm đường.
I know where we are. We're really close to the restaurant.
Mike nói, tôi biết mình đang ở đâu. Mình ở gần tiệm ăn lắm rồi. Này Mike, nếu cứng đầu có nghĩa là bướng bỉnh, thì tôi có thể gọi em trai tôi là cứng đầu không? Nó không chịu nghe tôi khi tôi nói với nó. Nó luôn luôn làm những việc ngu xuẩn nhất.
Yeah, I remember meeting him. He is certainly hard-headed.
Mike nói, ừ, tôi nhớ đã gặp nó cứng đầu thật. Có phải hot-headed là một tính từ chỉ dùng để tả người ta, phải không?
Yeah, hard-headed, hard, H-A-R-D, headed, H-E-A-D-E-D.
Mike nói, đúng, hot-headed, hard, H-A-R-D, headed, H-E-A-D-E-D. Vậy là từ đó thực sự có nghĩa là người có cái đầu dày, cứng. Tôi ngữ từ này tả anh đúng lắm. Bây giờ, anh đã biết mình ở đâu chưa?
Yes, I do. I think the restaurant is just down this block.
Mike nói, biết. Tôi nghĩ tiệm ăn ở cuối phố. Mike, anh đợi đây một chút, tôi sẽ hỏi đường. Anh bướng lắm. Quý vị vừa học hai từ mới. Hang out có nghĩa là chờ đợi hay vui chơi. Và hard-headed có nghĩa là bướng bỉnh, cứng đầu. Hằng Tâm và Wade Derwin xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 28 tháng 7, chúng ta kỷ niệm 65 năm ngày Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chuẩn nhận một trong những văn kiện nhân đạo quan trọng nhất của kỷ nguyên hiện đại, Công ước Liên Hợp Quốc về quy chế người tị nạn. Được biết đến với tên gọi Công ước Người tị nạn năm 1951, đây là một hiệp ước đa phương định nghĩa ai là người tị nạn và đề ra quyền của các cá nhân được ban cho quy chế tị nạn. Công ước Người tị nạn là thỏa thuận quốc tế đầu tiên liên hệ đến những khía cạnh căn bản nhất của đời sống người tị nạn, bắt đầu bằng yêu cầu các nước ký kết phải bảo vệ tất cả người tị nạn có mặt trên lãnh thổ của họ. Công ước cũng quy định người tị nạn phải được hưởng một số quyền tự do, trong đó có quyền hành đạo, quyền làm việc và quyền được đi học. Họ phải được cấp giấy tờ du hành và phải được quyền tự do di chuyển. Công ước Người tị nạn Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh là người tị nạn có một số nghĩa vụ đối với quốc gia cho họ định cư như tôn trọng luật lệ của những quốc gia này. Quan trọng hơn cả, công ước quy định rõ là người tị nạn không thể bị cưỡng bức hồi hương về nơi mà họ lo sợ sẽ bị ngược đãi. Văn kiện này xuất phát từ cuộc khủng hoảng người tị nạn vào năm 1945 khi hơn 40 triệu người thất tán vì Thế chiến thứ hai tràn vào châu Âu cần được tái định cư. Hiện nay chúng ta đang ở giữa một cuộc khủng hoảng người tị nạn khác, lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến kể từ khi cuộc khủng hoảng dẫn tới công ước vừa kể. Theo ước lượng của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, hiện có hơn 20 triệu người trên toàn thế giới đang rơi vào đúng khuôn khổ định nghĩa về người tị nạn của công ước. Vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày ký kết một trong những văn kiện cột mốc khẳng định tính nhân đạo chung, chúng ta không nên quên lịch sử và hãy nỗ lực để việc này không bao giờ lặp lại. Chúng ta hãy mở rộng tấm lòng với người tị nạn ở bất cứ nơi nào, hãy giúp đỡ họ bất cứ lúc nào chúng ta có thể, cho tới khi nào mà họ có thể quay lại quê hương xứ sở.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin tặc Trung Quốc phủ nhận tấn công web Vietnam Airlines. Nhóm tin tặc 1937CN bị nghi đã tấn công các sân bay lớn của Việt Nam hôm 29 tháng 7, đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc cho rằng họ tấn công trang mạng của Vietnam Airlines. Báo Người Lao Động cho biết hãng hàng không Việt Nam đã phát hiện một số dấu hiệu của cuộc tấn công trước đó 2 ngày, nên đã chủ động có phương án dự phòng nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu. Trang web của 1937CN đăng bài viết mang tên Tuyên bố của nhóm về sự cố tại sân bay Việt Nam. Nhóm tin tặc trong đó nhấn mạnh là Trung Quốc thường bị đổ lỗi cho các vụ tin tặc tấn công tại các nước khác và đó là một điều phi lý. Nhóm này vẫn một mực khẳng định chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Truyền thông nhà nước Syria tường thuật rằng hàng chục gia đình đã chạy khỏi Aleppo, thành phố đang bị vây hãm sau khi các lực lượng chính phủ mở một hành lang nhân đạo. Thành phố này đã bị phong tỏa trong nhiều tuần giữa lúc các lực lượng Syria dội bom xuống thành phố. Các giới chức Liên Hiệp Quốc và các nhóm cứu trợ đòi chính phủ Syria mở các con đường vào thành phố để phân phối vật phẩm cứu trợ và cảnh báo 300.000 người đang kẹt trong thành phố này đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Trong khi đó, Liên quân do Mỹ lãnh đạo thực hiện thêm nhiều cuộc không kích dữ dội nhắm vào thành phố Manbij bên ngoài Aleppo, nơi các phần tử chủ chiến chiến đấu để giữ quyền kiểm soát trung tâm thành phố. Sau khi làm nên lịch sử trong cương vị là người phụ nữ đầu tiên tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton đã khởi sự cuộc vận động hôm qua từ bang Pennsylvania và Ohio. Các tiểu bang này được coi là nơi hai chính đảng lớn của Mỹ đối đầu nhau kịch liệt nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Cùng đi vận động với bà Clinton có phu quân Bill Clinton và ứng cử viên phó Tổng thống của Đảng Dân Chủ là Tim Kaine. Chiếc xe buýt của Đảng Dân Chủ có vẻ khẩu hiệu vận động Stronger Together, xin tạm dịch là đoàn kết tạo sức mạnh. Trong khi đó, ông Trump tuyên bố sẽ không nương tay nữa khi nói tới đối thủ của ông, bà Clinton. Ông miêu tả bài phát biểu của bà là trung bình và buồn thảm.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nha. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.